Vòng 7 người. Chương 52. Bạn khác. Chín giờ, mộ công chúa. Cùng lúc đó, tại mộ công chúa, Diệp Vy móc khăn tay từ trong túi ra, vừa lau vết máu trên mặt và máu mũi do bị khỉ cầm đánh, vừa nhìn xuống đất nói: có phải cậu đi thẳng từ đây về phía trước không? Phùng lão cẩu ôm ngực nói: có chút ấn tượng, phía trước có một cánh cổng rất lớn, hai bên cửa chính là 7 cột trụ đồng. Nhưng sau khi vào đó thì đường đi trở nên cực kỳ dài. Lần đầu tiên vào trong đó, tôi cứ tưởng đã đi bộ qua cả cái tỉnh An Huy ấy chứ. Diệp Vĩ hừng mũi cười khinh bỉ nói: cậu quả thật không biết, nếu cậu chẳng phải là một tương thi thì có khi bây giờ vẫn còn quanh quẩn ở trong đó, không chừng còn đi xuyên qua cả núi đường cổ lạp nữa cũng nên. Khỉ còn khừng lại một chút, Diệp Vĩ bắt ngay được phản ứng này của cậu, tiếp tục chế giễu: tương thi thì vẫn là tương thi, chúng không phải là người sống mà tương tự như cương thi, cũng giống như chú ân mà các người nhắc tới vậy. Sống lại chết đi không liên quan gì đến thế giới bên ngoài, một khi bị huyết khí trong bản khắc kiệt quấn lấy thì dứt khoát tồi đời. Trán khỉ còn thoáng xuất hiện mồ hôi lạnh, cậu truy hỏi: nếu chúng ta chết cũng thành ra như thế sao? Diệp Vĩ lại cười nhạt, vô cùng hưng phấn nói: đương nhiên, cậu có thể trải nghiệm tất cả các loại chết, máu trắng, ung thư, HIV. Chỉ cần cậu nghĩ ra được chết như thế nào thì đều có thể lần lượt chơi thử một lần. Khi cậu một lần nữa mở mắt ra, sẽ phát hiện mình vẫn còn sống, nhưng những người xung quanh lại không hề nhớ rằng cậu đã chết rồi. Sau đó lại lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc. Cậu chỉ sống trong thế giới chết chóc của chính mình, trong khi thế giới bên ngoài đã không còn quan hệ gì với cậu nữa. Hay thật, sống chính là để chết, chết lại để sống một lần nữa. Khí con nhìn Phùng lão cậu với ánh mắt đồng cảm, sắc mặt Phùng lão cậu vô cùng khó coi, y nói: nói xong chưa? Xong rồi có thể đi tiếp. Tâm trạng của Diệp Vĩ nhờ một phen bàn luận trước đó mà trở nên tốt hẳn. Y ngồi xổm xuống, lấy tay vỗ vỗ vào phiến đá trên mặt đất, thầm nhủ: nhưng mà tôi có một nghi vấn. Khỉ còm hỏi: nghi vấn gì? Diệp Vĩ châu mày, biểu hiện của y có chút ngập ngừng, nói: theo trong sách viết thì sau khi bọn họ chết đều sẽ biến thành tương thi, vĩ như tên làng trùng chết trước tiên. Nhưng trong ba người thoát ra ngoài thì có Khất Nhi và Phùng Lộc Hỷ giờ đã chết. Theo lời kể của Phùng lão cẩu, sau khi Phùng Lộc Hỷ chết cũng có những chuyện kỳ quái xảy ra, nhưng ông ta không hề sống lại, cũng không biến thành tương thi. Đây là điểm khác biệt giữa tiểu thuyết và hiện thực. Nói xong, y liếc nhìn Phùng lão cẩu. Phùng lão cẩu không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường, nhưng bàn tay y thì nắm chặt lại. Diệp Vĩ cười nói: nhưng 5 năm trước, trong nhóm người Trần Như Lan lại xuất hiện hiện tượng chết đi sống lại, giống như chú Ân và người thanh niên giữ thanh kiếm nhật nọ. Bọn họ chính là tương thi điển hình. Chỗ này có một sự gián đoạn. Mặc dù tôi không biết Trần Hạo cố ý không nói ra hay là anh ta không chủ ý thật. Tóm lại, tôi thấy bọn Trần Như Lan và những người trong sách chắc chắn không giống nhau. Mà khác biệt lớn nhất chính là cuốn sách đó. Suy cho cùng thì trong cuốn sách, cái nào là thật, cái nào là giả đây? Khỉ còm ngồi xổm xuống cạnh y, đam chiêu gật đầu. Diệp Vĩ nhìn khỉ còm, nói: mà cuốn sách đó chỉ xuất hiện sau khi bọn Lâm Húc ra khỏi ngôi mộ, trước đấy nó đâu có tồn tại. Cho nên, thử nhập vào người Thúy Nương kia rốt cuộc là có mục đích gì? Nó biến quyển sách thành một loại cơ quan khởi động của nghi lễ. Người tiếp xúc với cuốn sách đồng thời xem như đã hoàn thành nghi lễ đầu tiên để biến thành tương thi, bị kéo vào mớ bồng bông này. Khí con cắn môi nói: vậy cuốn sách này rốt cuộc là tốt hay xấu? Chẳng phải Trần Hạo đã nói rằng nó báo động cho chúng ta mỗi khi có nguy hiểm đến gần đó sao? Diệp Vĩ xoa cằm nói,
cuốn sách này đã không thể dùng hai từ tốt hay xấu để định nghĩa nữa rồi. Bản thân nó đã có tính hai mặt. Một mặt cuốn đám người vô can các cậu vào, một mặt là nhắc nhở và chỉ dẫn cho các cậu. Nhưng về căn bản thì cuốn sách này vẫn là một sai lầm. Nó có rất nhiều điểm chắc chắn không đúng với hiện thực. Trần Như Lan có thể cũng bị hố ở điểm này.
Khỉ còn nói,
lão nhị nói thi thể trong cái rương bảo rằng cuốn sách đó là sai. Mẹ Trần Như Lan cũng đã chỉ ra rằng nội dung trong sách và hiện thực không giống nhau.
Diệp Vĩ gõ xuống nền đất, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, y nhìn sâu vào trong mộ đảo, nói,
ồ, đúng rồi, các cậu có nhớ dấu tay máu trên bìa cuốn sách không?
Khi còn cố nhớ lại, cậu trả lời,
hình như là có, ngay bên gốc, mỗi người muốn mở cuốn sách ra đều phải chạm vào nó.
Diệp Vĩ giống như một đứa trẻ vừa mới giải được câu đố, cười nói,
vậy thì đúng rồi, cuốn sách đó thật ra chính là khởi đầu của một nghi thức. Máu và tóc chính là nơi tồn tại của hồn phách, là điểm khởi đầu thuật hồi sinh của tương tộc. Lâm Húc đã giữ lại tóc của Thúy Nương thì cũng có thể giữ lại máu của cô ta. Cái này có thể giúp chúng ta bước vào thế giới tương thi. Nếu không thì các cậu căn bản không thể nào tiếp cận được bí mật của tương tộc. Trần Hạo không hề nói sai. Cuốn sách này thật ra chính là một sợi dây liên kết chúng ta với tương tộc. Chẳng qua là nó cũng chẳng có thiện ý gì thôi.
Diệp Vĩ đứng dậy, y nhìn phiến đá nói,
được rồi, có nói thì các cậu cũng không hiểu. Bây giờ vấn đề của chúng ta là làm thế nào để què đó. Nếu đi tiếp thì chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng của ngôi mộ này. Vì đi hết con đường này sẽ đến tế đài trước mộ. Bảy trụ đồng chắc là ở đó.
Khí con và Phùng lão cậu liếc mắt nhìn nhau, Diệp Vĩ cười, móc từ trong túi ra một quả cầu rất nhỏ, ném về phía trước, rất nhanh liền nghe thấy tiếng va đập của quả cầu. Khí con nói,
phía trước không còn xa nữa, căn cứ theo tiếng va đập của quả cầu thì chắc còn khoảng 5 phút đi bộ nữa.
Phùng lão cậu buông bớt,
lần trước tôi phải đi bộ rất lâu.
Khỉ còm nhìn Diệp Vĩ đang ngồi xổm trên đất, nói,
anh hai, anh trâu bò, mời anh dẫn đường.
Diệp Vĩ nhìn Phùng lão cẩu, nói không hề khách khí,
đưa cổ hồn phách đây.
Phùng lão cẩu cảnh giác hỏi lại,
phải dùng đến nó sao?
Diệp Vĩ nói,
đương nhiên, nếu cậu không nỡ rời nó thì cũng không sao cả. Nhưng mà mấy thứ đằng sau vẫn còn đang bám theo đấy.
Phùng lão cẩu sợ hãi nhìn về phía sau, y móc viên cổ hồn phách đen bóng từ trong túi bên sườn ra với vẻ không cam tâm. Ánh mắt Diệp Vĩ lần đầu tiên lộ ra sự quái dị, không hẳn là khao khát. Tóm lại khi còn phát hiện y cười phá lên một cách không tự nhiên, nắm viên đá trong tay, nói,
thì ra chuyện là như vậy.
Y nhìn Phùng lão cẩu, sắc mặt của Phùng lão cẩu vô cùng khó coi. Diệp Vĩ nói,
con trùng trong cố hồn phách này thật ra chính là trùng mẹ của tương tộc. Chứ con có thứ này bên người thì cậu sẽ không bị khống chế như bọn người chủ ân. Nữ quỷ đó dùng thứ này để sống lại, tức là địa vị của cô ta ở tương tộc vô cùng quan trọng, thậm chí còn cao hơn bảy tôn chủ nữa. Bảy con quỷ phía sau chính là bảy tôn chủ. Chính vì thế mà cô ta thật sự có thể trấn áp bảy oan hồn đó. Điều đó cũng có thể giải thích vì sao Lưu Úc lại để bản khắc tại nơi này. Tôi nghĩ so với bảo bọn họ dựa vào bản khắc để tồn tại, thì chẳng bằng nói họ bị nhốt trong bản khắc còn chuẩn xác hơn. Nhưng tất cả vẫn phải đợi đến khi xem bức tường đồng thất tinh thì mới nói tiếp được.
Khỉ còm cháu mày.
Tại sao?
Diệp Vĩ nắm cổ hồn phách trong tay, bực mình nói,
cậu lấy đâu ra nhiều tại sao thế hả? Anh bạn nhỏ à, ở cùng tôi thì đừng có hỏi tại sao nhiều thế, chỉ cần làm theo lời tôi là được rồi.
Khí cơm lại muốn đập y một trận, nhưng Phùng lão cậu đã ngăn cản, nghiêm túc nói,
tường đồng thất tính, tôi chỉ nhìn thấy bảy cột trụ đồng thôi.
Diệp Vĩ cười nhạt, không thèm trả lời, y móc bật lửa ra,
Phùng lão cẩu trợn mắt quát: "Anh định làm gì?"
Diệp Vĩ trả lời:
"Cổ hồn phách không thể bị đốt cháy đâu. Tôi cần một mùi hương có thể giúp chúng ta tạm thời thoát khỏi sự theo đuổi của đám quái vật phía sau. Tiếp đó, chúng ta cần đủ thời gian để phá trận pháp. Loại bảo bối này cũng quý hiếm giống hệt cậu luôn đấy."
Nói xong y lại trắng trợn dùng tay mài lên viên ngọc. Đúng lúc đó, khỉ còm kéo tay Diệp Vĩ lại, lắp bắp nói:
"Có phải tôi nghe nhầm hay không? Sao vẫn thấy tiếng quả cầu va đập vậy?"
Ba người cùng im lặng, rất nhanh cả bọn đều nghe thấy tiếng vọng yếu ớt của quả cầu không ngừng va đập. Tuy rất nhỏ nhưng trong bầu không khí này lại trở nên vô cùng kỳ dị. Khỉ còm nói:
"Quả cầu của anh có trật khí gì không đấy?"
Diệp Vĩ nghi ngờ nhìn về phía trước.
"Không, đó chỉ là một quả cầu bình thường. Tôi chỉ muốn đo xem khoảng cách rốt cuộc là bao nhiêu thôi."
Khỉ còm nhìn Diệp Vĩ, chưa đầy mấy giây sau, hai mắt Diệp Vĩ lại bắt đầu chảy máu. Khỉ còm như được cảnh báo, lập tức nhìn về phía sau. Quả nhiên tiếng chuông cổ quái lại vọng đến từ trong lối đi u tối. Diệp Vĩ lau mắt, nói nhỏ:
"Âm hồn không tan."
Phùng lão cẩu giơ tay ôm lấy ngực, nói:
"Có thể trả đồ lại cho tôi chưa?"
Diệp Vĩ nhìn cố hồn phách, khỉ còm giúp:
"Đám quái vật lại đến rồi."
Diệp Vĩ trả cố hồn phách lại cho Phùng lão cẩu. Khi Phùng lão cẩu đưa tay ra định đón lấy cố hồn phách thì bỗng nhiên từ phía sau y nhảy ra một thứ. Nhìn hình dáng thì giống con mèo đen đã đi lạc. Nó lấy cố hồn phách chạy vào trong mộ thất. Sự việc xảy ra trong nháy mắt, cả bọn hoàn toàn không kịp phản ứng. Phùng lão cẩu thầm rít lên một tiếng, sau đó chạy theo con mèo. Khỉ còm cũng muốn đuổi theo nhưng lại bị Diệp Vĩ cản lại:
"Bây giờ mà vào sẽ phiền toái."
Khỉ còm nghe tiếng chuông ngày càng tới gần, nói:
"Mẹ kiếp, không vào càng phiền hơn."
Nói rồi khỉ còm đẩy Diệp Vĩ ra, xông thẳng vào. Diệp Vĩ không kéo lại nổi. Đúng lúc đó, từ đằng sau truyền tới tiếng bước chân kỳ quái. Đôi mắt nhuộm đỏ những máu của Diệp Vĩ hung tợn nhìn về phía sau. 9:32, mộ Quách Phát. Đám người Trần Hạo cũng đã đi vào ngôi mộ Quách Phát. Trần Hạo giơ đuốc soi lên tường, nói:
"Đây là dấu vết do bị lửa thiêu."
Tam Béo hỏi:
"Chẳng lẽ chỗ này có bẫy lửa?"
Trần Hạo trả lời:
"Không biết, nhưng nếu thật sự Quách Phát có ý muốn dẫn người khác vào mộ của ông ta, thì sao ông ta phải lắp bẫy ở cửa để hại chết chúng ta chứ?"
Chu Quyết nói:
"Không chờ những dấu vết này là của bọn Thúy Nương để lại thì sao?"
Trần Hạo cầm đuốc, ngọn đuốc không chiếu sáng được bao xa, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy lối đi tối đèn sầu hùn hút, mà những vệt đen phủ gần kín trên bức tường thì lại kéo dài đến tận nơi sâu thẳm nhất. Chu Quyết nhìn Trần Hạo, Tàm Béo nuốt nước bọt cổ sức dựa vào người Chu Quyết. Trần Hạo thì thầm:
"Đến cũng đã đến rồi, đi tiếp thôi."
Bên cạnh lối đi vốn là hoa văn của những bức bích họa, nhưng vì bị lửa thiêu nên chúng đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy một vài dấu vết nhỏ. Thành tựu một đời của Quách Phát đều được vẽ lại trên hai bên tường, giống như chiếc đèn kéo quân thuật lại cuộc đời của ông ta. Bất thình lình, Trần Hạo dừng lại, nhìn vào bức bích họa đổ nát, nói:
"Hai người nhìn xem chỗ này. Hình như là bích họa nói về cố hồn phách mà chúng ta tìm thấy trong tài liệu lịch sử."
Trên bích họa là hình ảnh một con hâu bị người ta đâm chết, sau đó con hâu sống lại. Việc làm đầu tiên chính là dùng sừng đâm chết tay thị vệ đã giết nó lúc trước. Thị vệ ngã xuống đất, con hâu liền đến liếm máu của hắn. Sau đó, một đám thị vệ tiến đến đâm con hâu, khiến nó trông như một con nhím, nhưng vẫn liều mạng cổ sức liếm vũng máu. Đôi mắt hâu trợn tròn nhìn tên thị vệ đã giết nó. Cuối cùng là một bức tranh khác,
trong đó tất cả đám thị vệ đều bị chết không chừa một tên, hơn nữa còn là bị sừng hầu đâm chết. Trần Hạo nhìn Bích Hỏa, lặng lẽ nói:
xem ra cổ hồn phách đích thực có thể hồi sinh người chết, nhưng lệ khí của những kẻ được hồi sinh lại rất nặng nề.
Chu Quyết nói:
nhưng vật sống không có cách nào được hồi sinh, chỉ có những thứ chết rồi mới có cơ hội đó.
Trần Hạo nhìn Chu Quyết nói:
chính vì thế chúng ta chết đi sẽ ngay lập tức biến thành tương thi. Còn nữa,
Chu Quyết nhìn hắn lại thở dài một tiếng, truy hỏi:
còn có cái gì nữa?
Trần Hạo nhìn bức Bích Hỏa, nói:
chúng ta không có cố hồn phách, nếu bị đám quái nhân đằng sau tóm được thì tồi đời cả đám.
Tam Biểu nói:
nhưng chẳng phải bây giờ vẫn đang sống nhăn đây sao? Chúng ta đều là người sống nha.
Trần Hạo nói:
đám quái nhân đó cứ bám riết lấy, tuy chúng không có cách nào trực tiếp giết chết chúng ta, nhưng có hàng trăm cách để tiện chúng ta đi Tây Thiên. Lão cậu chính là một ví dụ.
Chu Quyết nhìn con hầu trong Bích Hỏa, hỏi:
ảo giác?
Trần Hạo không trả lời. Tàm Biểu nói:
vậy nếu chúng ta hoàn thành nghi thức gì đó rồi thì bảy con quỷ đó có biến mất không? Còn nữa, liệu sau khi chúng ta chết có biến thành quái vật sống thế không?
Trần Hạo ôm cánh tay nói:
điều này chỉ đến khi chúng ta thành công mới biết được.
Tam Béo nhìn xung quanh:
anh nói xem, Quách Phát là một nhân vật lẫy lừng như vậy, sao trong phần mộ của ông ta lại sơ sài thế này, chẳng có vật tùy tán gì cả.
Trần Hạo nói:
Quách Phát không phải là bậc đế vương, có lẫy lừng hơn chăng nữa thì cũng chỉ là kẻ làm thuê. Tôi đoán chỗ này cũng là do ông ta mượn danh nghĩa xây lăng mộ để lén giữ làm của riêng, do đó không thể có nhiều vật tùy tán được.
Chu Quyết kinh ngạc:
lén giữ mộ phần của hoàng đế làm của riêng, có khoa trương quá không vậy?
Trần Hạo nói:
nếu không ông ta lấy đâu ra lắm nhân lực vật lực để xây một ngôi mộ như thế này? Tôi đoán Quách Phát phụ trách xây lăng mộ cho hoàng đế, khi sắp xong rồi ông ta liền nói với hoàng đế rằng gần đây có sự kiện hoặc thiên tượng gì đó không hợp, sau đó nơi này liền bị bỏ hoang. Nếu đã bỏ hoang thì Quách Phát đương nhiên có thể vui vẻ tiếp nhận.
Tam Béo nói:
chẳng trách, vậy đây là một cái bình rỗng sao?
Trần Hạo lắc đầu, nói:
tuy không có vật tùy tán, nhưng cơ quan và bố cục ở đây thì quả là hàng thật giá thật, hoàn toàn không hề đơn giản đâu. Nếu không phải Quách Phát cố ý cho chúng ta đi vào, thì bất kỳ một cái bẫy nào cũng có thể lấy mạng chúng ta. Quách Phát một đời tinh thông thuật số, lại có quan hệ dây mơ rễ má với tương tộc, ở đây chắc chắn có những thiết kế vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa, tôi cảm thấy ông ta đã dự đoán được nên mới thiết kế ra hàng loạt biện pháp phòng tránh xâm phạm, bao gồm cả nghi thức mà chúng ta phải hoàn thành. Và cả...
bỗng nhiên hắn ôm lấy cánh tay của mình, từ trong ống tay áo phát ra tiếng gì đó giống như thịt da bị vặn xoắn. Hắn đau đớn cắn chặt răng, toàn thân dựa vào bức Bích Hỏa. Chu Quyết vội vàng muốn chạy lại đỡ hắn, nhưng Trần Hạo lắc đầu, nói:
không sao, chúng ta mau đi thôi. Chỗ này là loại mộ chìm dưới nước, phía trước có thể chính là lối vào mộ chính.
Đúng lúc đó, Tam Béo từ bên cạnh giơ tay ra đẩy Trần Hạo một cái. Trần Hạo vốn đứng đã không vững, không cẩn thận khiến cả cơ thể đổ lên người Chu Quyết. Chu Quyết vội vàng đỡ hắn, mắng Tam Béo:
Tam Béo, ông làm trò gì thế?
Tam Béo chỉ lạnh lùng hỏi:
anh Trần, đây là cái gì?
Bây giờ Chu Quyết mới để ý, một cánh tay của Trần Hạo vẫn luôn che khuất một phần nhỏ của Bích Hỏa, mê chỗ bị chì lấp đó chỉ còn lại một góc, phần còn lại đều bị hung đen thui rồi. Chu Quyết phát hiện trong bức tranh có một đống gì đó đang chui ra từ một vật tương tự như đầu động vật. Phần tiếp theo đã bị hủy hoại tới mức căn bản không thể nhìn ra nội dung gì. Tam Béo hùng hổ dọa người, nói: có thể phiền thầy Trần giải thích cho bọn em đây là cái gì không?
Trần Hạo ôm cánh tay, cảm thấy rõ bàn tay Chu Quyết đặt trên vai mình trở nên nặng hơn. Trong mắt cậu cũng tràn ngập nghi ngờ và bất an. Hắn nhắm mắt lại, miễn cưỡng nói:
Trùng mị đang di chuyển. Thế là ý gì?
Trần Hạo nói tiếp:
Cái đầu hâu đó nhờ vào cổ hồn phách mà sống lại. Cổ hồn phách quan trọng nhất chính là trùng mị tương tộc nằm trong lớp hổ phách. Nguyên hình của trùng mị ở đó, nhưng linh hồn nó sẽ di chuyển không ngừng trong cơ thể sinh vật được sống lại. Chính vì thế, sinh vật sau mỗi lần sống lại cũng không còn là bản thể nữa, mà đã chuyển thành trùng mị trong cổ hồn phách rồi. Thuật sĩ tương tộc tôn thờ thứ này như thần linh, nhưng nó lại có một sức uy hiếp rất lớn.
Tam Béo vội vàng hỏi:
Uy hiếp gì?
Trần Hạo trả lời:
Trong các tài liệu của Như Lan đã tham gia chỉnh sửa lại rất nhiều nội dung liên quan đến vấn đề phản phệ. Phương Đông có, phương Tây cũng có. Tôi phát hiện chị ấy đặt trọng tâm vào quá trình sau khi phản phệ và những nỗi thống khổ mà kẻ làm phế phải chịu đựng. Nhìn bức bích họa này, tôi lại nhớ đến bảy quái vật kia. Tôi nghĩ bảy tên quái vật đó biết đâu là sau khi làm phép thất bại mới thành ra nông nỗi ấy.
Tam Biểu cắn móng tay, nói:
Nói vậy, tức là bảy tên quái vật kia do phù phép thất bại mà biến thành như vậy. Chuyện này có liên quan gì đến việc vua giết bọn họ?
Trần Hạo nhìn hai người còn lại, gằn từng tiếng:
Nếu Lâu Úc chính là sản phẩm thất bại của thuật hồi sinh thì sao?
Chu Quyết nhìn Tam Béo, Tam Béo nuốt nước bọt.
Ý anh nói Lâu Úc cũng là tường thị?
Trần Hạo nhìn chăm chăm vào bọn họ, không đáp. Hắn đẩy Chu Quyết ra, nói:
Chúng ta đi tiếp thôi. Sau khi Quách Phát biết tượng tộc đã tạo ra thứ quái dị đó, ông ta liền xây dựng bố cục này để kết thúc tất cả. Tất nhiên trùng mẹ không muốn bị hủy diệt, mà những sinh linh bị lấy ra làm vật hy sinh cũng muốn được yên nghỉ. Chính vì thế mà hai con quỷ mà Như Lan nhắc đến chính là trùng mẹ và oan hồn của những sinh linh kia. Bọn chúng tạo ra một trạng thái vừa đối lập vừa cộng sinh. Một mặt muốn chúng ta tiếp tục đi đến cùng, mặt khác lại sợ hãi bị biến mất. Nó tạo ra một lực kìm hãm, chính là nguyên nhân khiến chúng ta mỗi lần mở sách ra là lại muốn đọc tiếp, nhưng không lần nào có thể thuận lợi mà đọc cả.
Bỗng nhiên một tiếng nứt vỡ rất nhỏ vang lên, các bọn cảm thấy bích họa đột nhiên chuyển động, giống như con hầu đã chết kia bất chợt muốn nhảy ra ngoài vậy. Nó bắt đầu phình lên không ngừng. Ba người sợ hãi lùi lại, phát hiện rất nhiều chỗ trên bức bích họa phồng lên y hệt một cái bánh kìm móc. Chu Quyết trợn tròn mắt, Trần Hạo còn chưa kịp hô một tiếng chảy máu, thì bề mặt bích họa đã xuất hiện những vết nứt. Từ trong vết nứt tuôn ra một đống trùng màu trắng ẩn. Sau khi thoát khỏi bức tường, bọn trùng nhất loạt bò về phía ba người Chu Quyết. Bọn trùng phun ra giống như hồ dáng màu trắng, đồng nhùng nhút. Chu Quyết nghĩ thấy bức tường phía trước cũng bắt đầu rạn nứt. Trần Hạo hít một hơi, hét:
Chạy!
Ba người không ai còn cố đoán xem bức bích họa rốt cuộc là muốn truyền đạt nội dung gì nữa, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Mà hai bên tường, đám trùng màu trắng vẫn không ngừng túa ra. Quần áo của Chu Quyết không cẩn thận quẹt vào một đám, lập tức cánh tay áo bị thủng một lỗ to tướng. Trần Hạo vội vàng gạt đám trùng bám trên áo Chu Quyết ra. Đúng lúc đó, bàn tay của hắn cũng bị khoét một miếng. Chu Quyết kinh hãi nói:
Chúng có khả năng ăn mòn.
Tam Béo nói không thành tiếng, liên tục hô cầy đuốc trong tay. Trần Hạo giục hai người:
Chạy mau!
Chu Quyết hô cầy đuốc trong tay, hét lên:
Dùng lửa, hình như chúng sợ lửa.
Ba người điên cuồng hô cầy đuốc trong tay, bọn trùng kia gặp lửa liền bị đốt cháy, tỏa ra mùi protein. Nhưng chẳng ai cảm thấy mùi hương ấy có chút hấp dẫn cả, đều không dám dừng lại, cứ thế chạy một mạch vào trong.
Sau khi đã vào tận sâu trong lối đi, cảm thấy xung quanh tràn ngập mùi hương cổ quái đó cộng với tiếng trùng bò lúc nhúc. Bỗng tiếng chuông vang lên, bọn trùng dường như nhận được sự kích thích, nhất loạt vùng dậy. Địa đạo lóe sáng, sâu bên trong lối đi hiện ra một bóng người cổ quái. Lúc đó, trong tiếng chuông bỗng nhiên có một âm thanh khiến người ta dựng tóc gáy, giống như âm thanh chói tai do sắt thép ma sát tạo thành. Đến rồi!
Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.
9:20, mộ công chúa. Cùng lúc đó, khí con vọt vào trong thông đảo, chạy không bao lâu thì đại não cậu bắt đầu tỉnh táo, nhưng không thấy tầm hơi Phùng lão cậu đâu cả. Cậu không ngừng khua khoáng đèn pin trong lối đi, song không tìm thấy ý, khí con hét gọi. Phùng lão cậu, Diệp Vĩ, hai người ở đâu? Cậu bắt đầu hối hận vì đã không nghe lời Diệp Vĩ, nhưng cậu nghĩ dù sao thì cũng chỉ có một con đường. Làm gì có ngã rẽ nào, kiểu gì cũng sẽ gặp được một trong hai người đó thôi. Đúng lúc ấy, Lý Cầm nghe thấy tiếng thở gấp cùng tiếng rền rĩ yếu ớt. Cậu tiến về phía trước nhỏ giọng hỏi, có phải lão cậu đấy không? Không sao chứ? Tiếng rền rĩ không hề dừng lại. Lý Cầm cảm thấy tiếng rền này sao mà máy móc thế, không giống tiếng người phát ra lắm. Cậu nuốt nước bọt, để bản thân trấn tĩnh lại. Xen giữa âm thanh yếu ớt kia, vẫn có thể nghe thấy vang vọng tiếng viên chì thử độ dài đường đi lúc nãy. Khỉ còn nghĩ cho dù ở đây có quỷ thật, thì viên chì kia chắc cũng đến điểm cuối cùng rồi. Vậy thì nhất định cậu cũng có thể đi đến đó. Cậu hít một hơi dài, tiến về phía trước. Lối đi rất sâu, giống như lời Phùng lão cậu nói, con đường này dường như có thể đi xuyên qua cả tỉnh An Huy. Khỉ còn chỉ có thể dựa vào trực giác mà đi theo tiếng viên chì kia. Tuy biết rằng từ khoảng cách xa như vậy mà vẫn nghe thấy âm thanh thì chắc chắn không bình thường, nhưng nếu cứ nghĩ thế thì ngay lập tức sẽ ngã quỵ mất. Đi rất lâu, khỉ còn phát hiện cách đó không xa có ánh sáng lấp loáng, giống như ánh đèn pin chớp tắt vậy. Khỉ còn bước nhanh hơn, càng đi lại càng cảm thấy không đúng lắm. Dù cậu có đi thế nào thì vầng sáng đó cũng không hề lớn thêm, hình như nó mãi mãi ở một nơi rất xa mà cậu không thể nào với tới được. Khỉ còn đi chậm lại, cuối cùng phát hiện ra trong ánh sáng đó thấp thoáng bóng người. Những bóng người đó không ngừng hoán đổi cho nhau, giống như muốn nhập vào làm một rồi lại tách ra vậy. Khỉ còn biết đó tuyệt đối không phải là Diệp Vĩ hay Phùng lão cẩu, chỉ ít thì bọn họ cũng không sở hữu thân hình mỏng manh như thế. Nhưng cậu không có cách nào dừng lại, bàn tay nắm lấy đèn pin rung rẩy đến phát sợ. Bóng người chuyển động ngày càng nhanh, giống như những cái bánh quẩy xoắn vào nhau. Khỉ còn không dám đi tiếp, mà bắt đầu bất an lùi lại phía sau. Nhưng bất luận đi bao lâu cũng không thể nào quay trở lại điểm ban đầu được. Vẫn như cũ, cùng những cái bóng và ánh sáng kia duy trì khoảng cách, không rút ngắn mà cũng chẳng kéo dài. Khỉ còn không dừng lại, bàn tay cầm đèn pin khua lung tung một cách máy móc, hình như cậu muốn dùng ánh đèn để nhắc nhở Diệp Vĩ và Phùng lão cẩu về sự tồn tại của mình. Nhưng cả hai tên đó đều chẳng thấy đâu. Hơn nữa, cậu rất nhanh chóng nhận ra đây là một cách làm cực kỳ ngu ngốc, vì nơi này chỉ có một con đường, cũng không rộng. Dù sao Phùng lão cậu đã đi trước rồi thì có lẽ cậu không đuổi kịp được. Nhưng còn Diệp Vĩ ở phía sau, cậu chờ lâu thế rồi, sao y vẫn chưa tới. Khí còn bắt đầu oán hận Diệp Vĩ, mắng. Đồ đồng tính mắt cá chết chết tiệt, mới nhìn đã biết là loại không ra gì. Sớm biết thế này thì đã đánh thêm cho hắn vài cái lấy vốn, có đánh chết cũng không sợ phải đền mạng, dù sao ông đây cũng sắp tiêu đời rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng khỉ còn bỗng thấy hoảng sợ, bây giờ cậu không làm được gì cả, kỳ môn độn giáp gì đó chỉ biết đến qua những đoạn miêu tả đào hoa đảo trong tiểu thuyết võ hiệp, cũng không có bùa hộ mệnh.
từ đầu tới cuối, cậu vẫn là người yếu thế nhất. Ngoại trừ tên Tam Béo ra, cậu là người không liên quan đến chuyện này nhất. Khí Công cũng có lúc cảm thấy ẩm ức bực bội nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Vì cậu biết chỉ cần để lộ ra cảm xúc đó thì Chu Quyết sẽ ngay lập tức nhận ra. Cậu không muốn người anh em của mình ấy nãy tự trách. Cậu cảm thấy Chu Quyết cũng hết sức buồn khổ vì chuyện này rồi. Không biết bao lâu sau, Khí Công cảm thấy không thể đi tiếp được nữa. Cậu bất đắc dĩ phải ngồi xuống, ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai cái bóng nhập nhằng phía trước. Ánh sáng lấp lóe kia trong mắt Khỉ Còm gắn liền với cái chết. Cậu chỉ mang theo một chút thức ăn, quay đầu lại nhìn, dường như vẫn nghe thấy tiếng chuông đáng sợ từ nơi xa xăm. Nghĩ bụng trước khi chết vì đói cũng có thể cậu đã thành công quy tiên rồi. Khỉ Còm ngay cả sức lực đấu tranh cũng không còn, bởi vì dù có đi thế nào thì cũng không thể thoát ra ngoài. Cậu ngồi trong thông đảo, nhớ lại hơn 20 năm cuộc đời bình lặng của mình. Dần dần, đèn pin trong tay lóe lên vài cái rồi tắt ngấm. Trong lối đi chỉ còn lại ánh sáng không chút sinh khí và những cái bóng mờ ảo nhập nhằng. Cậu ngồi xổm bên cạnh lối đi giống những vị khách tham quan, bỗng phát hiện ra bên cạnh mình vẫn còn thứ gì đó phát sáng. Chiếc điện thoại không biết đã tự khởi động từ lúc nào. Khỉ Còm nhìn những cái bóng, lại nhìn điện thoại, cậu nhớ đến đoạn ghi âm mà Phùng lão cậu nhắc đến. Nghĩ bụng đằng nào cũng chết, chi bằng chết cho thật rõ ràng. Khỉ Còm mở đoạn ghi âm, từ trong điện thoại phát ra tiếng cười hết sức cổ quái, không phân biệt được là nam hay nữ, hơn nữa lại lộ ra âm sắc tan thương. Khỉ Còm nghĩ tuy giọng Diệp Vị đã được coi là bất âm bất dương giống người chết rồi, nhưng cũng không đáng sợ đến nỗi khiến người ta không rét mà run. Vậy mà tiếng cười này lại khiến cậu cò rúm cả người lại, giống như một hồn ma đang kể lại những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình vậy. Khỉ Còm sợ đến mức suýt nữa ném luôn cái điện thoại đi. Chỗ này chính là mộ công chúa. Lâu Úc trở thành tương thi rồi liền trừ khử tất cả những thứ có thể khiến hắn ta biến mất. Hắn là một sản phẩm thất bại, còn bảy tôn chủ hồi sinh hắn cũng chính là hồn ma chết oan. May mà công chúa Kính Đức đã nói dối để bảo vệ mộ Quách Phát và nghi thức đó, dùng bản khắc nơi hồn phách của bảy tôn chủ nhập vào để hoàn thành nghi thức cuối cùng. Nhưng mà sai rồi, chúng ta đã bị lừa. Khỉ Còm nghe đến đoạn này, phát hiện đây có thể là một người trong nhóm bảy người tiền nhiễm. Cậu kìm nén sợ hãi, tiếp tục nghe. Vẫn muốn đi tiếp hay sao? Đi tiếp là chết, không đi tiếp cũng chết, dù sao cũng bị chơi một phố rồi. Bọn tôi coi như đã thất bại, người còn muốn làm gì nữa? Còn có thể làm gì nữa? Khỉ Còm nuốt nước bọt, cậu không trả lời, chỉ lắng nghe tiếng nói đầy bi thương đó. Tiếp theo là tiếng cười âm trầm. Người đó cười tuyệt vọng một lúc rồi nói tiếp.
Bí mật của tương tộc người biết được bao nhiêu? Người cũng không nghĩ rằng đường đường là tôn chủ tương tộc mà cuối cùng vẫn bị nghiền xương thành tro đúc thành bản khắc thế này sao? Tất cả bọn họ đều bị thế. Người từ đầu tới cuối chẳng qua cũng chỉ là một người ngoài cuộc, là đối tượng bị lợi dụng. Rốt cuộc người muốn kiên trì làm cái gì? Nếu thật sự không sợ chết thì cứ đi tiếp đi. Vòng bảy người chỉ là một cái tên. Mục đích của nó chính là mời gọi người ta bước vào. Bước vào chỗ chết.
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại phát ra hai tiếng tút tút. Không ngờ nó lại tắt máy vào lúc này. Khỉ Còm dựa vào tường đứng dậy, hai chân gần như đã bị tê cứng. Cậu không ngờ bảy bản khắc đó lại được làm từ xương người. Chẳng trách Trần Hạo nhắc đến sát sát của Tây Tạng, chẳng trách bảy con quỷ kia cứ bám lấy những người có bản khác. Cậu cơ hồ đã hiểu được nguồn gốc của bảy bản khác. Nhưng sao lại nói là bị chơi khắm, bị lợi dụng? Trần Như Lan bị người khác lợi dụng sao? Ai lợi dụng cô ấy? Người nói chuyện ban nãy là ai? Những nghi vấn trong đầu Khỉ Còm cuộn lại thành một khối. Cậu không thể cứ thế này mà chết được.
dù sao thì cũng đã đến rất gần chân tướng, bây giờ mà chết thì khác gì làm trò cười. Khỉ cầm hướng về lối đi, hét lên.
Rốt cuộc người là ai? Những lời nói trong điện thoại rốt cuộc là có ý gì?
Cậu cảm thấy bây giờ logic chính là một thứ chó má, muốn túm lấy một người nào đó mà bắt hắn khai ra tất tần tật, bất luận hắn là mắc cá chết hay là đồng tính. Tóm lại là cậu cảm thấy bụng mình nóng như lửa. Khỉ còm dựa vào tường đứng lên.
Có giỏi thì bước ra đây.
Vẫn là một sự tĩnh lặng, dây thần kinh lý trí cuối cùng của khỉ còm đã đứt phức. Cậu nắm lấy đèn pin trong tay, nổi khùng ném về phía trước. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng xoảng, giống như tiếng bình gỗ bị đập vỡ. Cùng lúc đó, cái bóng vẫn vặn vẹo từ ban nãy cũng bất động. Đầu khỉ còm nổ oành một tiếng, cậu xông về phía ánh sáng nhưng lại bị ai đó đứng đằng sau túm lại. Khỉ còm quay lại nhìn, hóa ra là Diệp Vĩ. Trên mặt Diệp Vĩ toàn máu là máu. Dùng cụm từ thất khiếu chảy máu mà hình dung bộ dạng y lúc nãy, đúng là không còn gì hợp hơn. Diệp Vĩ nhìn về phía trước, cổ họng y giống như bị mắc cái gì đó, khàn khàn hỏi.
Cậu ở đây bao lâu rồi?
Khỉ còm trả lời.
Tôi không xem thời gian.
Diệp Vĩ kéo khỉ còm, nhưng vẫn không ngừng ho. Khỉ còm nhìn dáng vẻ của y, cảm thấy có gì đó lạ lạ. Diệp Vĩ nắm vai khỉ còm dựa sát vào. Khỉ còm cảm thấy từ người y tỏa ra một thứ mùi rất khó ngửi. Diệp Vĩ hỏi.
Ban nãy cậu nói chuyện với ai đấy?
Khỉ còm nhìn mặt y, ánh mắt y cực kỳ đáng sợ. Cậu vừa định mở miệng nói thì bụng đã nghĩ phải che giấu sự thật.
Phía trước có người, nhưng tôi không đuổi kịp.
Diệp Vĩ nhìn khỉ còm một hồi, cuối cùng không nhịn được lại hò tiếp, cho đến khi phùng ra một bụm máu. Khỉ còm băn khoăn không biết y đã gặp phải chuyện gì, sao lại ra nông nỗi này. Diệp Vĩ yếu ớt chỉ tay về phía trước, nói:
Cậu đi về phía trước 10 bước, sau đó lùi sang trái 1 bước, tiếp tục đi về phía trước 3 bước, nhìn xem quần sáng đó có phải đang thay đổi góc độ hay không.
Khỉ còm nhìn y một lúc, Diệp Vĩ dựa người vào tường nói:
Động tác nhanh lên một chút, đám quái vật đằng sau sắp đuổi kịp rồi đấy.
Khỉ còm làm theo chỉ dẫn của Diệp Vĩ. Quả nhiên phát hiện ánh sáng ban đầu bị lệch xuống dưới một góc 20 độ. Cậu gọi Diệp Vĩ.
Ê, không sai, đúng là thay đổi thật.
Nhưng Diệp Vĩ không buồn trả lời mà cứ dựa vào tường bất động. Đúng lúc đó, khỉ còn phát hiện quần sáng có một vật gì đó đang chuyển động không ngừng.